đừng dính mắc vào nó thì giải thoát được. Các con hiểu được cái lý của đời thật, nó rất là chân thật mà nó cụ thể, nó rõ ràng. Chỉ chính chúng ta bây giờ nói là nói chứ chúng ta còn bị dính mắc. Nói thân này không phải là ta, chứ nó còn của ta. Không ai không, mấy con hiểu. Mình nói thì mình biết vậy chứ chưa phải mình bỏ đâu. Nhưng mà sự thật là mình bỏ là mình thanh thản rồi đó. Cho nên muốn được vậy phải nỗ lực tu hàng ngày, phải thấm nhuần. Đâu phải mình nói một lần thân này cũng phải là ta, không của ta, không phải bản ngã ta. Mình nói lần thấm không, mình nhiều lần lặp đi lặp lại mà với một nhiệt tâm của nó mới thấm, nó mới thật sự là không phải là ta. Không nghĩa bởi vì định vô lậu con tu cũng lần à, tôi quán bất tỉnh con lần thôi. Ờ đất ơi, bây giờ nó thật sự ra tôi thấy chưa phải bẩn đâu, chưa phải bất tỉnh thật đâu. Quán nhiều lần cho đến khi thấm nhuần mới tôi dồn, mới thấy gồm nhóm của thân này lắm, dơ lắm. Một lần nó chưa đâu, mấy con còn thương nó lắm, mấy con còn thấy nó sạch sẽ lắm, phải không? Mấy con bây giờ các con thấy nè, bây giờ Đức Phật nó thực phẩm bất tịnh, dơ lắm, bẩn lắm, nhưng mấy con thấy thèm ăn không? Như vậy là nó có bẩn không? Chừng nào mấy con thấy nhàm chán nó, thật sự con biết nó là bẩn thật, thì đó là mấy con đặt hại. Cho nên đạo Phật phải thấm nhuần chứ không thể nói suông được. Cho nên ở đây thấm nhuần là phải tu. Một cái định vô lậu mà muốn tu đó, ví dụ như bây giờ quán bộ xương trắng thôi, mà muốn tu khi mà tưởng cái người đó là xương trắng, như bây giờ thầy ngồi đây mà thầy quán tưởng con là xương trắng thì thấy cái bộ xương ngồi chứ không có thấy con nữa. Đó là như vậy, là cái tưởng của thầy nó rất mạnh rồi, làm cho thầy thấy con là cái bộ xương, thì như vậy là thầy thấm nhuần rồi. Thầy còn hiểu chưa? Còn bây giờ mà thầy tưởng con mà cứ thấy con ngồi đó mặc y áo rồi, cái tưởng này nó chưa có tưởng, chưa tưởng nổi, cho nên nó chưa thấm nhuần cái pháp quán. Cho nên tu hành nó phải quán như vậy,
phải quán trong tập trong cơn của con ra mà.
Thầy nói thầy quán bất, thầy quán xương trắng. Bắt đầu thầy có một cái hình ảnh, thầy ngồi đây thầy cứ cái hình ảnh thầy nhìn cái xương, bộ xương rồi, hoặc là thầy đến cái chỗ nào đó có cái bộ xương ở trong bệnh viện nào đó thì nhìn nó rồi. Bây giờ thầy về đây không có bộ xương, nhưng mà thầy ngồi đây thầy quán, thầy tưởng cái hình bộ xương đó, thì cái mới đầu thì nó lờ mờ, cái tưởng của thầy nó lờ mờ, nó cũng thấy có cái đầu lâu nó vậy, rồi xương tay xương chân nó vậy, thấy nó lờ mờ. Nhưng mà thầy ngồi thầy quán hoài, quán riết nó hiểu ra rõ, hiểu rõ nó cũng như là cái hình để nằm trước mặt thầy. Đó là thầy thấm nhuần được cái tưởng của thầy, tức là sắc tưởng đã hiện ra. Còn bây giờ cái ý thức tưởng của thầy thì nó lờ mờ. Bây giờ đang ở thầy đang tu là cái ý thức tưởng thầy dùng ý thức tưởng, nhưng mà cái tưởng quẩn của thầy nó chưa có hiện ra được. Khi mà nó thấm nhuần nó lâu rồi, nó thấm nhuần nó hiện ra cái hình sắc đó, cái hình sắc đó trước mặt thầy như một cái bộ xương để nằm đó, thì đó là tưởng của thầy nó đã thành công. Mấy con tu được chưa? Phải không? Mấy con phải tu cho tới cái mức độ đó mấy con mới tu giải thoát chứ. Đó là thầy nói gì con tu tưởng đó. Nhưng mà tưởng này để làm chúng ta nhàm chán cái thân chúng ta, mà coi như chúng ta xả cái ngã, chứ không phải là tưởng như các người mà tưởng cõi cực lạc, tưởng Tây Phương, tưởng Phật Di Đà, thì cái đó nó tưởng nó sai. Bây giờ tưởng nó thật sự ra nó cũng là cái giả thôi. Bây giờ thầy tưởng có cái hình dáng đó để mà thầy nhàm chán cái khác, chứ đâu phải mà thầy tưởng cái bộ xương này để nó thành cái bộ xương này á. Có phải không? Mục đích của đạo Phật cũng dùng cái này để xả cái tâm nó, chứ đâu phải dùng cái này để cho nó cái bộ xương này ngồi đó nhìn nó mà chơi. Phải không? Còn cái kia nó tưởng có cõi cực lạc, mà sự thật đâu có cõi cực lạc, mà nó cứ tưởng nó sẽ về cực lạc cho nên nó đâu có về được. Không hiểu, nó là cái hình dáng tưởng thôi. Đó. Thì cho nên vì vậy thật là thật mà giả là giả, nhưng mà lấy cái giả để mà làm cho cái tâm tham khi chúng ta nó lìa, không hiểu nó nhàm chán hơn. Biết sử dụng, đó là biết sử dụng tưởng. Nhưng mà mọi cái tưởng mà nó hiện ra nó làm điều này thì dừng lại, mày là tưởng đi tao biết, mình dần dừng hết. Thấy không? Cái mặt mình cứ ngồi mình nhiếp tâm vậy nó nghe nó nặng một đống vậy, mà cứ ngồi đó nhiếp tâm à, mà không để mà không đuổi nó đi. Mày là tưởng cái mặt nặng này mày đi ra, chứ mày ở đây mà nặng cái mặt tao thì không được, phải bình thường lại nè. Rồi bắt đầu ngồi tu hơi nó bình thường, chứ không mạnh chừng chịt cái đầu làm như một cục đá nó treo. Có nhiều người nhiếp tâm chỗ hơi thở, hít vô thở ra thấy cái lỗ mũi mình càng ngày lớn vậy đó, mà nó nặng chứ bị tưởng mất rồi, mà không biết mà cứ tưởng là chắc luôn. Có lẽ là định tướng bây giờ nó hiện ra vậy cái gì. Mà lúc bây giờ là nhiếp tâm là không vọng tưởng nữa chứ mới mê chứ, con thấy nó lầm lạc ghê lắm. Đó là cái sai nữa. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con nhớ kỹ những điều mà thầy nói, sau này nó có những cái trường thái gì tưởng đi, ở đây ta không chấp nhận, con cứ dùng ý thức của con đuổi tất cả những cái đó. Cái đầu mà đứng nặng nặng à, con nhiếp tâm mà nặng nặng ám thọ cái nặng cái đầu này đi bình thường lại, thì nó sẽ lần lượt nó bình thường, nó không rối loạn cái cái thần kinh mấy con, chứ mấy con tập trung mấy con bị căng thẳng. Thì trong khi đó cái sức của mấy con tại ý nó chưa đi thì mấy con xả ra liền, đừng có để nó đến độ mà nó rối loạn thần kinh đó. Đó là những cái sự tu tập. À, bây giờ còn với con á, thì bây giờ thầy dạy không? Cái bác hộ là tôi cứ tứ niệm xứ.
Bạch thầy, cho con hỏi nha thầy một cái về cái cách tu tứ niệm xứ của thầy. Vậy thì ví dụ mình tu tứ niệm xứ giữ tâm thanh thản, nhưng mà khi mà nó vẫn cứ để hơi thở thì tức là không đúng mà thầy.
Không đúng.
Hoặc là khi mình giữ tâm thanh thản mà mình vẫn biết hơi thở hay là
giữ tâm thanh thản thì nó thì mình vẫn biết ở trong thân của mình nó toàn bộ đó không thấy. Nó khi mà nó thấy nó biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng thì biết hơi là nó bám vô hơi thở rồi, thì mình nhắc thanh thản lại vô tự mình quán sát thân mình để cho nó nhả ra hơi thở ra. Rồi cái mình ngồi im lặng thì cái bắt đầu thấy nó thở ra thử vô, cái mình nhắc nữa, do đó bắt đầu từ đó con nhắc tới sau này nó không thấy hơi thở nữa chứ không thấy nữa. Bây giờ thầy biết mấy con bị hơi thở.
Dạ. Con có những lúc như thế này, khi cái tâm mà nó yên lặng một cái mình thấy gọi là nó yên lặng, trong trạng thái yên lặng thì lại nó lại biết là hơi thở rất rõ ràng.
Nó đang ở trên hơi thở, tức là nó đi về hơi thở chứ không phải là tứ niệm xứ. Bây giờ mình tứ niệm xứ thì trở về tứ niệm xứ, do thấy nó biết hơi thở, mày đi ra không có bám vô hơi thở nha, thanh tạng an lạc vô sự, rồi con sẽ thấy cái trạng thái thanh tạng an lạc nó không có ở đâu.
Dạ bạch thầy, một trạng thái nữa bạch thầy, khi mà mình tâm thanh thản hơn là vô sự thì hoặc là mình yên lặng tâm á, nhất là cái yên lặng tâm á thì thanh thản, thì yên lặng tâm á thì lại nó biết cả thân mình. Thì như thế nào bạch thầy?
Nó cảm giác toàn thân nó được,
cảm giác toàn thân thì được.
Bởi vì nó thuộc về thân thọ tâm pháp.
Dạ.
Cái tứ niệm xứ
mà nó biết hơi thở là tức là nó chỉ biết một
chỗ rồi. Đó thì cũng được, một chỗ thở được. Nó biết toàn thân nó, có khi nó thấy hơi thở rồi nó đi tới chỗ khác, nó đang quán thân quán thọ quán băng đó mà.
Yeah.
Thành ra nó biết hơi thở nó đi chỗ mà nó cứ bám vô hơi thở hoài, nó biết con chỗ này thì mày tật.
Yeah.
Mày đứng ở chỗ mày không chịu đi cái thành mày trúng vô cướp sao.
Yeah. Mày đang coi như vậy là mình khi mà nó biết hơi thở rồi nó biết cả thân, nó biết hết những cái sinh hoạt
thì được. Nó đang quan sát cả toàn thể cái thành của nó rồi.
Yeah.
Tứ niệm xứ rồi. Yeah. Nó giữ cái thành tứ niệm xứ của nó cho nên nó biết hết được. Mà bây giờ nó chỉ có bám vô hơi thở mà nó không cần biết cái tụi kia nữa thì cái đó là sai mất.
Dạ. Vậy thì lâu nếu mà lâu như vậy mình phải hướng tâm hả bà thầy? Con hướng tâm
hả? Hướng tâm con nhắc
thanh thản là vô
sự. Hướng tâm thanh thản là vô sự để không nó bám chỗ không có được. Nó là biến lắm.
Ví dụ như nếu mà nó bám vô một trạng thái nào đó thì mình lại đuổi nó đi.
Đuổi đi. Cũng được. Có vậy thôi.
Bà thầy khi đi đứng nằm ngồi thì mình vẫn
gì? Đều được hết.
Làm luôn.
Khi con đứng ngồi về nó muốn nó hướng tâm ra nó muốn đi thì con đứng dậy con đi. Trong cái bài kinh Phật dạy rất kỹ, mà nó đừng đi về, nó muốn ngồi thì ngồi, không có gượng ép chút nào ấy, bởi vì cái hướng tâm không có nghĩ vọng tưởng. Còn
thầy nó có ví dụ đi thì muốn đi mình đi, muốn ngồi mình ngồi. Mà nhiều khi nó muốn nằm.
Muốn nằm.
Nhưng mà rồi nó muốn ngủ.
Nó muốn ngủ thì không cho.
Dạ,
không. Nhưng mà cho nên Đức Phật mới nói khi đưa ngồi á mà nó muốn đi á thì phải chú ý kỹ cái hành động mà đứng dậy để mà đi. Chứ không có được mà lơ lỏng được cái chỗ này nha. Bây giờ nó muốn vậy rồi nó đi tập bậy á, cho nên Đức Phật dặn cái chỗ này nè, khi nó hướng tâm nó muốn đi thì mình đứng dậy đi, chứ mình không có ép bỏ mày ngồi lại, mình đứng dậy theo cái muốn của nó, nhưng mà phải tỉnh thức từ cái hành động mà ngồi á, bắt đầu hồi ngồi đó, cái hành động mà bắt đầu mà đứng dậy đi, nhưng mà đứng dậy đi á thì phải chú ý kỹ cái hành động đó để không nói lợi dụng chỗ đó mà đánh vô. Cũng như bây giờ đó, nó muốn nằm mà mình đưa ngồi mà muốn nằm thì mình chuẩn bị mình nằm thì mình phải cảnh giác, mày nằm mày muốn ngủ phải không? Mình nói trước nó, mày ngủ là tao không có cho mày nằm, mà mày không ngủ mày tỉnh thì tao cho mày nằm. Còn cảnh giác nó thì nó không có ngủ, chứ còn cảnh giác nhắc lên cái nó phái lắm, nó nói bây giờ muốn nằm cái nói nằm ngủ mà nằm xuống cái nó thiếp luôn chứ không phải dễ đâu, một giờ
chứ. Mà thầy có khi nhiều khi nó thanh thản ăn là vô sự, nhưng mà nó thanh thản một chập rồi cái bắt đầu nó thanh thản và nó tiếp luôn.
Nó là con bởi vậy bây giờ con đưa ngồi nè mà con thấy nó thanh thản, con biết là trước khi mà nó muốn ngủ á nó có một cái trạng thái nó an lắm, nó thích lắm, cho nên nó mới vô mới được. Cho nên mày muốn ngủ rồi tao biết mày rồi, mày phải tỉnh thức chứ, mày còn chỉ tắc ý gì cái nó tỉnh bơ trở lại. Bởi vì cái pháp tắc ý á, thanh thản là vô sự đó, khi mà nó có cái dạng gì nó cái lạc nó nó cao thì coi chừng nó rơi vô ngủ.
Yeah.
Con ngồi vậy mà con nghe nó yên ổn quá, thích quá rồi thì nó sắp sửa nó vô cái gì đó nó mới báo động đó. còn nó ngồi mà nó giữ thanh thản bình thường nó không có, không sao, không có sao ở đâu mà. Mọi nhớ kỹ, bởi vì khi tu chúng ta biết từng chút của nó chứ. Bởi vì Đức Phật nó chánh niệm tỉnh giác mấy con. Mấy con tỉnh giác cái kiểu này gì nó tăng cường lên cái sự an lạc, mấy con không biết à. Nó để rồi đi ngủ mất.
Thầy, con thấy trong con nó có ba cái. Thứ nhất là một là ngủ nè. Thứ hai là nói. Vì đi đâu là nó có, nó giữ cái tâm yên lặng rồi có rồi, nhưng mà nó lại nói. Thứ nhất là ngủ, thứ hai là nói. Thứ ba là đi.
Đi.
Thích đi.
À, đó bây giờ thầy nói như thế này nè. Ở gì ở trong cái chỗ tu tập á, nó có, chúng ta đừng có nghĩ rằng tất cả những niệm trong đầu chúng ta nó có loại đâu. Đức Phật phân loại ra hết cho chúng ta biết. Khi hướng tâm á, là muốn đi, muốn nằm, muốn ngồi thì làm theo hướng tâm, không phải vọng tưởng. Còn ở trên cái vấn đề mà đọc thoại, tự nó nói. Ở bữa đó nó đọc cuốn kinh nào không biết đâu, bây giờ nó ngồi đó nó trả lời cái câu mà nó nghi ngờ đó là đọc thoại, tự nó đọc thoại. Nó nói đó, nó tự nó nói chuyện với nó đó. Thì cái nó nói đúng thì để cho nó nói, mà cái nói sai thì không có thật, không có cho nó nói. Con em dừng cái đó lại. Thì đó là đọc thoại. Còn suy tầm cái dòng tư tưởng suy nghĩ, Đức Phật phân biệt được rõ ràng cho chúng ta biết. Mà khi mà chúng ta tu đứng niệm xứ, nó sẽ xảy ra những cái điều đó ở trong đầu chúng ta đó. Nó cái dòng suy tầm, mà cái suy tầm nào chúng ta để, mà cái suy tầm nào mà không được để, cái gì vậy? Nó rõ ràng chứ không phải là mọi cái niệm ở trong đầu chúng ta là điều vọng tưởng hết, không phải đâu. Có cái tốt, có cái xấu, có cái độc hại luôn đó mà.
Tâm thiện thì giữ.
Giữ.
Mà tâm ác thì
dĩ họ. Giữ. Tác ý bỏ, dẹp, mày nghĩ cái này không được. Còn cái suy tầm kia nó khai triển được cái tri kiến của chúng ta. Nó làm cái dòng tư tưởng đó, nó trở thành cái pháp định vô lậu. Nó làm cho chúng ta có sự thấm nhuần được cái lý của đạo. Cho nên chúng ta đừng có dịp mấy cái đó uổng. Cái tài sản của chúng ta chỗ đó mà chúng ta đem quăng thì uổng. Nó phải phân biệt cho rõ. Tu tập tứ niệm xứ là phải phân biệt cho rõ từng cái tâm niệm của chúng ta trong đầu nè, chứ không phải là cái gì hết. Mà rõ được thì tu không sai, mà không rõ được là tu sai. Có vậy thôi. Cho nên trước khi tu tứ niệm xứ, người ta trang bị cho mình, các con biết cái lớp chánh niệm của Phật là tứ niệm xứ gì, người ta trang bị cho mình là 6 cái lớp tu ở đầu tiên, từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh niệm. Các con biết 6 cái lớp tu có tới cái chánh niệm, tới cái tứ niệm xứ. Trong chánh tinh tấn là cái tứ chánh cần, thì người ta đã trang bị cho mình đủ các cái pháp ngăn ái diệt ác ở trên tứ chánh cần. Cho nên ngăn ái diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện là tứ chánh cần, mà tứ chánh cần nó là chánh tinh tấn, cái lớp chánh tinh tấn. Ở cái lớp đó người ta sẽ dạy cho mình tứ chánh cần, còn tứ chánh niệm thì người ta dạy cho tứ niệm xứ. Cho nên nó rằng các con từ học cái lớp chánh kiến, từ ta dạy cho các con tứ bất hoại tình trong cái lớp chánh kiến, rồi còn chánh tư duy thì người ta dạy cho các con cái định vô lậu để mà con ở trên đó con tư duy. Cho nên khi mà con tới chánh niệm là tứ niệm xứ, con rành không có sót một cái niệm vọng tưởng gì của con mà lọt vào con mắt nó được đâu. Còn bây giờ các con có cái chương trình giáo dục cái kiểu này đâu, cho nên bây giờ ngay vô mấy con tu tứ niệm xứ nó lộn xộn trong đó quá trời à. Thôi từng niệm mấy con chưa có lành nó đó. Cho nên khi mà các con có những cái trường có 8 lớp học đàng hoàng rồi thì nó rất là nhẹ nhàng, hướng dẫn mấy con rất nhẹ nhàng. Tới lớp nào ra lúc nấy rõ ràng, đâu ra bài vở nấy, không có còn sai chỗ nào. Tu vô thầy nó 10 người đạt chứng quả lãng, 10 người cũng thật. Nhưng bây giờ mình tu rất là vất vả, bởi vì cái chương trình nó chưa có. Cho nên bây giờ vô đây mấy con cái căn bản mà của các lớp mà chính kiến, chính tư duy, chính ngữ đó chưa có. Cho nên mình vô với mình tu tứ niệm xứ. Mình tu tứ niệm xứ thì thật sự nó lớp thứ 7 của nó rồi. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ thì từng cái niệm này phải hướng dẫn mấy con thầy vất vả, cho nên mấy con phải thân cận thầy. Chứ sao thầy được. Còn cái kia, ví dụ như vô lớp chính kiến người ta dạy cho mấy con học cái gì đó, thì cái lớp chính kiến là lớp căn bản của lớp đầu tiên, nó dễ cho người ta dạy, nó đâu cần cái chuyện đó đâu. Để dạy cái gì nó để cho mình nhìn thấy các pháp như thế nào, các con học những cái gì, giới luật học cái gì gì. Người ta dạy mấy con lào hết những cái này rồi, rồi mấy con tu tập những cái gì, người ta dạy cho em. Nó thành ra nó dễ. Còn bây giờ mấy con mới là những người mà tu ngang xương. Nó kêu là tu nhảy lớp á. Nhảy lớp, cho nên cái ông thầy mà dạy mà kêu là dạy học trò nhảy lớp để thi đó, cái ông thầy đó cực.
Con bạch thầy một điều nữa bên này, là khi mình giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, tức là một cái trạng thái của tâm đó.
Trạng thái của tâm.
Dạ. Nó nằm trên bốn chỗ thanh thọ tâm.
Bốn chỗ thanh thọ tâm.
Đó là đúng là mình giữ được
tâm. Nó là giữ được tâm. Mà nó ở một cái chỗ nào tâm thì nó trạng. Bởi vì nó tứ niệm xứ chứ phải nó nhất niệm xứ sao? Nó tứ mà chứ phải nó nhất sao? Mà mình ở con chỗ thì thật. Con em không nhớ. Cho nên vì vậy mà luôn luôn cái tâm mình luôn luôn nó phải ở trên bốn chỗ đó, mà nó tụ một chỗ nào đó thì phát ý thanh tạng là vô trụ, không phải bám hơi thở được. Mình biết là cái tận nó hay vô hơi thở thôi, không có chỗ nào hết. Thì bắt đầu cho nó quan sát, nó giữ bốn cửa thành của nó, chứ để không nó giữ bốn cửa hả? Thành ra con quan sát vậy, rồi lâu ngày dần nó tự nhiên nó tự bất hợp tự thanh tạng của nó. Khi mà nó được rồi thì nó dễ lắm, nó quen rồi. Còn bây giờ nó chưa quen, nó chạy bên đây, chạy bên đây, nó lăn ra. Rồi mình khi mình quán cũng vậy, thay vì người ta nhìn quán với nó tổng quát nó chung. Còn cái quán của mình bây giờ, thân thì quán thân thôi chứ quán tâm được, tôi làm kịp. Không phải mấy con một lượng, mấy con thân tọa tâm pháp một lượng mấy con làm kịp đâu. Mà cái cảm nhận của nó đó, thì các con cảm nhận, con thấy nó cảm nhận luôn cả bốn cái này được. Nhưng mà nó rõ ràng thì mấy con làm chưa biết được. Cho nên phải nhìn cái thân, rồi nhìn cái tâm, rồi nhìn cái thọ, rồi nhìn nó nhìn từng bàn bàn ra thì mấy con nhìn được. Không hiểu chưa? Còn khi các con nhìn một chung thì các con hơi mờ, cái sức tỉnh của các con nó kém lên vậy đó. Không hiểu chưa? Mà người ta bảo tỉnh giác, cho nên tập thời gian sau nó thuần rồi, nó nhìn một cái là nó cảm nhận bốn cái chỗ của nó liền. Cho nên tứ niệm xứ không thể tách rìa ra từng cái niệm xứ mà tu được, bởi vì nó là một cái chùm của nó. Là cho nên có nhiều người lấy thân niệm xứ mà tu, có nhiều người lấy thọ niệm xứ mà tu, hay lấy tâm niệm xứ mà tu riêng nhau mới được. Cái này là phải tu chung, bởi vì tứ niệm xứ mà ai mà cắt từng phần nó được mà tu, vậy mấy người đó sai, không có đúng. Tu như vậy nó cũng có giải thoát, nhưng mà giải thoát như vậy nó không có đúng cách. Ở trên một cái khối tứ niệm xứ của nó là cái khối thân tọa tâm, nó là cái khối của thân của chúng ta rồi, cắt cái tâm của chúng ta để mà tu. Rồi con mấy kia bỏ ra nên nó sai nữa. Ai người ta không hiểu, có bao giờ Phật dạy bảo rồi bây giờ mình tu cái năm niệm xứ đi, hoặc là tu cái thân niệm xứ, Đức Phật đâu có dạy mình hơi rạc như vậy. Mà dạy mình trên tứ niệm xứ thì ông kết luôn quán tâm rồi quán thọ rồi quán quán thân rồi quán thọ, quán tâm rồi quán pháp, có phải không? Liên tục à. Thấy cái bài pháp đó thì con thấy kết vào bốn cái chỗ nó quán. Vậy mà khi mình quán một cái là mình nhìn một cái là mình làm sao mà tổng quán thấy hết bốn cái một lượt. Còn bây giờ mình phải quán từng cái. Con hiểu chưa? Sau một thời gian thấm nhuần rồi, nó còn nhìn nó một cái là bốn cái này nó thấy rõ quá. Đó là nó hòa nhập, nó tức là nó nhập vô rồi. Còn bây giờ mấy con chưa nhập thì mấy con phải chịu lần được quán từng phần, từng chỗ một.
Dạ, bạch thầy, nếu mình quán như vậy thì nó bị sơ xuất, mà thành nó trên bốn thân, bốn cái chỗ cửa thành đó nó bị sơ. Mình quán cái này thì cái khác áp pháp chiếm, mà quán cái kia là áp pháp chiếm. Dạ, mình dùng có quán được hai cái, nhưng hai cái cũng áp pháp
không chiếm,
mà nó chiếm mạnh quá rồi nó dắt mình đi
vậy đó.
Dạ, nó chiếm vô cửa thành luôn rồi, bây giờ mình chịu thua rồi thì đầu hàng, tức là mình thua.
Được.
Cho nên mình phải tập
mình đi
trên bốn cái thành.
Coi như bây giờ thằng lính này nó con mắt nó cái nó nhìn tổng quát chung, nhìn nó nhìn chưa kịp, buộc lòng nó phải chạy đi vòng vòng rồi coi.
Người
rất cực. Mới đầu đó mới cực đó, nhưng mà sau khi nó quen rồi bắt đầu ngồi chỗ chứ bốn cái cửa thành tao thấy mặt hết, thằng nào lọc vô là biết liền. Mỗi cái nó nhìn là cái bốn cửa thành một lượt nó thấy biết hết, không có chỗ nào mà sót. Tập rồi nó quen.
Bây giờ bạch thầy
rồi bắt đầu bây giờ đại dị con. À, con bây giờ con về con tập đầu tiên con đi kinh hành 20 bước, con đi tự nhiên, thấy không? Đừng có gò bó, đi tự nhiên. Con đừng có nhìn xuống dưới chân con mà tập trung quá căng, mà con nhìn xa xa ra chút, con nhìn cỡ khoảng 2 thước, nhìn ra trước vậy rồi con đi, thấy không? Rồi con đi 20 bước, rồi cứ đứng lại, con hít thở 5 hơi thở, rồi con mới bắt đầu con bước đi nữa. Rồi dài 3 hôm nữa thầy thấy cuộc thuần thục được cái này thầy dạy thêm. À, chứ đừng có tu nhiều, tu nhiều đó không được. À, tu một pháp kia đi một pháp đi thôi. Rồi con đi về, hãy mà tu thí dụ như con đi 30 phút được rồi, con ngồi con xả nghỉ 30 phút rồi lại tiếp tục tu cái pháp đây. Cứ như vậy, rồi thầy sẽ kết hợp khi mà con đứng, con hít thở được 5 hơi thở rồi, mà cái thời gian tu chừng 3 ngày 5 ngày thì thấy được rồi, thì kiểm điểm lại coi cách thức con tu con như thế nào, đi coi đứng rồi hít thở như thế nào. Nhớ trước khi đi thì mình tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì các con mới bước đi. Thì mình nhìn xa như vậy mà mình chú ý dưới bước chân đi, mình biết đi có dọc được không, dọc được không cần biết, con hiểu không? Mà cũng không cần câu hỏi với pháp nào hết, cứ mình cố gắng mình nhớ để bước đi thôi. Rồi nó có dọc được thì mình nhớ là dẹp bước đi thôi, có vậy thôi. Rồi tới khi con đứng lại con biết thở 5 hơi thở, rồi 5 hơi thở rồi thì khi mình đứng lại tác ý tôi hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít thở 5 hơi thở, rồi bắt đầu con dừng lại hơi thở thì con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, con tác ý trước khi mà con đi, nghĩa là mình có cái ý thức dẫn cái hành động đó để mình tu tập, cho nên mình tắt ý rồi, mình bước đi 20 bước nữa, đứng lại, đứng 30 phút còn nghỉ. À, mà có trong khi tu mà có cái chuyện gì mà khó khăn thì con cứ 7 giờ con đến đây, con sẽ gặp thầy. Hoặc là cần thiết lắm, có chuyện gì quá gấp thì con chạy vào phòng làm việc của thầy ở chỗ đó thì sẽ gặp thầy, rồi thầy sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cho. Còn không có cần thiết thì cứ 7 giờ con sẽ đến đây gặp thầy. Không, con nhớ tu một pháp chi đi, rồi lần lượt thầy dạy từng pháp. Mặc dù bây giờ con đã có tu tập rồi, nhưng mà đừng theo thầy dạy, căn bản nhất cứ đi chậm chậm, rồi bảo đảm chắc ăn. Không được, con cứ sử dụng bình thường, con cứ mặc y phục bình thường, không có gì đâu, thầy cho phép con có gì đâu. Rồi lần lượt rồi thầy sẽ dạy những cái giới, rồi thầy cho con thọ những cái giới trở lại. Bởi vì mình thọ với những vị thầy mà giữ được không nghiêm chỉnh á, thì không bao giờ mình cái giới được nghiêm chỉnh được. Còn khi mà thầy đã truyền giới cho con rồi, với thầy thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thầy truyền rồi, thầy sao thì con phải làm y như vậy, con được phạm giới, con hiểu không? Như vậy nó mới có cái quyết định, cái niềm tin. À, thầy không phạm giới mà tại sao mình lại phạm giới? Nghĩ như mình dở quá vậy, phải làm sao cho giống thầy mình, có phải không? Thầy là cái trụ cốt, cái gương để cho mấy con dựa vào, cũng như Đức Phật ngày xưa mà, cái chỗ của tất cả tỳ kheo dựa mà, phải không? Mà Đức Phật mà phạm giới thì ai mà dựa, mà làm sao đủ cái gương hạnh. Còn thầy bây giờ không phạm giới là cái chỗ cho mấy con dựa vào để giữ gìn giới, mà giới nghiêm chỉnh thì các con sẽ ly dục lìa ác đạo, thôi hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sau khi đó thầy sẽ cho con thọ giới, thầy dạy cho con giới luật rồi bắt đầu thì cho con thọ giới. Thọ giới mà một người mà giới được nghiêm chỉnh, thọ giới cho con thì con mới nghiêm chỉnh giới được. Đó, như vậy là thầy sẽ trợ giúp cho con hoàn toàn thành tịnh. À, rồi nó cố gắng mà tu tập về ôm cái pháp đó riêng mà con tu. Còn tu pháp nội thì nhớ con tu cái pháp tứ niệm xứ thôi. Còn tất cả những pháp khác thì con tu để mà giữ chân nó thôi, chứ còn pháp tứ niệm xứ này.
Tất cả những pháp khác con cần phải tu những pháp gì vậy?
À, coi như là con phải tập an trú trong hơi thở, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, để khi mà nó có chướng ngại gì đó con ôm pháp đó, coi như ôm phao diệt biển đó để mà đánh lui những cái chướng ngại đó. Không, đó là dưới con tập về cái hơi thở thì con tập giới tâm, à, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi vô quán tâm định tĩnh, con tập cái pháp nó tương đương thôi. Khi nó có hôn trầm mình ngồi tại chỗ mình tắt ý một cái là nó định tĩnh lại hết, để mình khỏi mất tâm đi kinh hành, ngồi đó mà phá cái hôn trầm thì biết. Thì con tập cái an tịnh thân hành, sự an tịnh tâm hành dưới cái giới tâm định tĩnh, nó tức là quán tâm định tĩnh đó. Ba cái đề mục của định niệm hơi thở này con tập được hết rồi đó. Rồi còn cái pháp mà thanh hành niệm á thì con đi khoảng 30 phút thôi. Yeah. Tức là tập ý từng hành động để đứng lên ngồi xuống để kết hợp cho nó thành cổ xe thanh hành niệm á. Con tập cho nó quen, để sau khi mình thanh thản được rồi mà thấy nó chưa đủ tứ thần túc thì mình chỉ cần ôm cái pháp đó thì mình đi chừng vài ba vòng thì tứ thần túc nó
nhẹ. Rồi định vô lậu.
À, định vô lậu. Định vô lậu thì nếu mà con cần thì con tu cái định vô lậu là tăng thêm cái tri kiến giải thoát cho mình. Còn nếu mà con thấy con đã thông suốt những định vô lậu thì không cần. Nếu mà có thấm nhuần, còn chưa thấm nhuần thì phải cái đề tài nào mà chưa thấm nhuần. Ví dụ như cái tập dục hoặc là cái lập từ của mình mà nó chưa có phát hiện thì mình áp dụng để mình thấm nhuần được đó, mình phát những cái lập từ, tâm từ bi đó không? Hoặc là phát hiện cái thân bất tịnh để cho mình nhàm chán cái tập dục để xả nó đó. Đó là cách thức đó mình, những cái định vô lậu đó, những cái vô lậu đó đó, mình phải đưa cái đề tài ra mình quán một lần chưa đủ đâu, nhiều lần thấm nhuần nó để mà quét cái mặt đó ra, nó nhờ thấm nhuần nó mới ra. Không hiểu không? Một lần bây giờ mình đặt cái đề tài đó mình tu 30 phút mình đưa cái đề tài thân bất tịnh đi, mình quán một lần nó chưa thấm nhuần, mà trong một giờ đó 30 phút mình tu, mà bây giờ mình quán mới có 5 phút mà nó đã hết cái đề tài, mình quán bất tịnh nó hết rồi, mình đặt nó lại quán ra lần nữa, quán ra lần nữa như học trò mà đọc bài mà đọc hoài chừng nào cho lào thôi đó. Các con hiểu không? Nhớ cái định vô lậu là như vậy, là mình cứ quán đi quán lại hoài thì nó sẽ thấm nhuần, và nó thấm nhuần đó là vậy. Phải bề trí mà thấm nhuần những cái pháp mà quán gì vậy. Còn khi thiếu sót một cái gì ở trên cái pháp mà quán, ví dụ như mình quán cái thân bất tịnh mà mình thấy như vậy đó, sau khi mình muốn cho cái sự quán của mình nhiều hơn nữa, nó bất tịnh nhiều nữa, nó rõ ràng hơn nữa, cụ thể hơn nữa, thì mình đến nhờ thầy để trợ duyên cho mình có những cái gì thiếu khuyết, mình trình lại cái chỗ mình quán rồi, như vậy nó đủ hay là còn thiếu. Nếu thiếu thì phải giúp thêm những cái cái ý xem à, bây giờ chỗ này nó chưa hết, chỗ này nó còn nữa, phải quán vậy vậy cho nó mới đủ, thì con sẽ có được tăng thêm một cái sứ vốn tri kiến về sự quán bất tịnh, thôi không. Còn nếu mình thấy đủ thì mình cứ ôm đó mình thấm nhuần, bữa nay quán, ngày mai quán, trong cái đề tài này quán, nhất là mình thấy cái tâm của mình nó gì cái đó nó nặng, gì cái nào nó nặng đó, tâm sân mình nặng, tâm si mình nặng, thì mình cứ đưa cái đề tài quán hoài, nó biết thấm nhuần nó sẽ phá vỡ cái đó, nó là cái định vô lậu, nó làm cho lậu hoặc không còn.
Vậy là con tu cũng thêm ba cái
đề tài của định niệm hơi thở, định vô lậu, thì đưa ra cái đề tài nào mà con thấy cái tâm chướng ngại của mình thì đưa đề tài nó quán nhiều lần. À, còn nhớ vậy. Còn thân hành niệm thì tập ít thôi, 30 phút thôi. À, còn cái tứ niệm xứ là tập nhiều. Nhiều. Rồi nhớ rồi không? À, Thọ Bát Quan Trai với thầy cho con một cái tập sách là 10 giới giới sa di, trong đó có 25 pháp hành của sa di. À, thầy sẽ cho con những cái tập sách đó để cho con có những cái sách. À, như vậy thì bây giờ đó thì sư Pháp Ngộ, con thì bây giờ về lo tu rồi, còn bây giờ là các con tu sĩ, thầy sẽ dạy các con. Thưa rồi, thầy sẽ giúp cho cái phần này cho con yên tâm. Sau này những cái bài mấy con viết á, khi thầy duyệt thầy thấy nó có cái ý nghĩa mà xây dựng lại Phật giáo, có nghĩa tốt để mà dựng lại những cái điều tốt cho Phật giáo, thì thầy sẽ đưa nó vào trong một cái tập diễn đàn chân như. Diễn đàn chân như tức là nơi đó là do những cái bài viết của mấy con viết ra, để mấy con trao đổi từ cái người ở địa phương này đến người địa phương kia, đều là đọc nhau, chúng ta sẽ thông cảm và hiểu biết trên con đường tu tập. Chúng ta nó có những cái khó khăn đối với Đại Thừa, nó có những cái khó khăn, cái sai của Đại Thừa, chỗ này Đại Thừa sai vậy, chỗ kia Đại Thừa, chúng ta đọc, chúng ta thông, chúng ta đã hiểu hết tất cả những cái sai đó. Đồng thời cũng rút tỉa những cái kinh nghiệm của mấy con viết ra, để mà rút tỉa nhau, để mà chúng ta biết cách tu tập cho nó đến tốt. Nãy rồi thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ trong khi mà tu tập như vậy đó, thì con hiện giờ con về con tập cho thầy trong một phút thôi. Trong một phút về cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Con chỉ cần hít vô thở ra trong một phút, rồi con nghỉ một phút, rồi con tập. Trong đó con tập 30 phút, rồi con sẽ trình bày về hơi thở con có, bởi vì thầy thấy con có cái sức lực để mà dạy về hơi thở, cho nên vì vậy mà con tập thở bình thường thôi, con đừng thở chậm, cũng đừng thở ngắn, thở theo hơi thở bình thường, nhưng mà con tập chỉ một phút thôi, tập cho kỹ từng hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi con tập ý một lần, rồi con thở ra thử vô lần nữa, cứ như vậy cho đúng một phút rồi con nghỉ. Nghĩa là được bao nhiêu hơi thở thì tới đó thì cho con nghỉ, ví dụ như 10 hơi thở mà một phút thì con nghỉ, 15 hơi thở một phút con nghỉ, hoặc là 13 hơi thở mà đúng một phút con cũng nghỉ, thay vì 5 hơi thở mà đúng là mới có, thay vì phải 15 hơi thở thì nó đúng là một phút, nhưng mà nếu mà đúng 15 mà nó lại thừa phút thì mới có 13 hơi thở, chưa tới 15 mà nó đã một phút rồi, thì con lấy số 13 đó mà con sẽ tu 13 hơi thở mà tu, ví dụ á. À, do đó con tu về cái hơi thở cho thầy, cái phần của con tu về hơi thở, như vậy là con nhớ về tập chuyên nhất gần giùm thầy cái hơi thở thôi, và đồng thời nó có buồn ngủ thì con đi kinh hành, đi tới đi lui về cho thầy. À, đừng có rồi ngày mai gặp thầy sẽ dạy lại, rồi để trình bày lại cho thầy biết cái tu tập nó như thế nào, cái kết quả nó ra sao, rồi thầy sẽ chỉnh sửa lại con. Còn riêng con thì con ngồi xếp bằng dày, không? À, con ngồi xuống đây, con ngồi đi, đừng có ngồi vậy. Con ngồi xếp bằng như thế này không? Con nhắc, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô. Nhớ không? Con tập như vậy thôi. Rồi con tập 30 phút, cứ đưa ra đưa vô vậy nhắc. Cứ mỗi đưa ra đưa vô con nhắc, con tập trung trong đó. Rồi ngày mai thì kiểm điểm con đưa ra đưa vô vậy có một tưởng có nghĩ ngợi gì trong đó không? Rồi thầy sẽ xác định cho. Không, con nhớ tập đi. À,
bắt đầu khởi tâm khởi thì làm thì đưa tay đầu thuộc về tay phải thuộc tay trái tay trước.
À, tay nào mà họ con làm mà con thấy nó thuận á là con đưa nó trước.
Không, tay nào cũng được.
Cũng được hết, nhưng mà nó thuận của con thì con cứ được.
Rồi đầu buổi thời gian thì trước đây là con ngồi trên thì con thì làm rồi nắm lên. Nắm
Bây giờ con làm vậy quen chưa? Là năm lần, năm lần đưa ra đưa vô. Rồi. Năm lần, năm lần con đưa ra đi vô vậy phải không?
Rồi.
Đúng. Con làm vậy được rồi. Bây giờ để rồi thầy sẽ kiểm lại. Kiểm lại cái đó coi thử coi nó con sẽ ngày. Ngày mai con bây giờ con tập đi. Về cái vấn đề mà đưa tay ra vô vậy, ngày mai thầy sẽ con sẽ ngồi con tập cái đó, thầy sẽ xem coi như thế nào thì chỉnh lại cho đàng hoàng. Mà con làm đúng vậy không? Cứ tác ý một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra đưa vô 5 lần phải không?
Yeah.
Rồi bắt đầu bây giờ, tay này cũng 5 lần, tay này cũng 5 lần, phải không?
Yeah.
Rồi thầy sẽ, thầy ngày mai rồi thầy sẽ kiểm lại con thử coi, cái tích tu đúng hay sai.
Yeah.
Rồi, rồi lần lượt, rồi con đã tu có cái gì mà có căn bản rồi thì thầy tiếp tục cái căn bản đó thì đưa lên.
Yeah.
Chứ không có bỏ cái căn bản đó, con hiểu không? Bây giờ nó đã quen rồi, thì mà thầy thấy đúng là phải phải dạy con lên chứ không là dạy chứ rồi.
Đấy là mỗi khi riêng một cái pháp là pháp thì bệnh hiện tại đấy là mà thôi rồi, chứ còn những người tu lâu thì cho con bên này thì cũng bị biết không thì quá từ người đang không có nắm bài tạng luôn, cho nên cũng có khó ngủ đọc một nắm bài tập khách thì trong đó cũng có nhiều cái điểm đọc từ từ về đấy con đầu tiên là con đọc cái tập tập nào cái hành đường theo cái chương trình của bốn thời trung đường thì đã thì một thời đó là có ba tiếng thì có bốn sai đến có bốn thời thì có bốn thời thì có cùng hành tổng hợp theo cùng với chương trình thời có biểu thì sau một thời gian gần đây thì là còn hai tháng nữa thì có một buổi được một số giáo thì như luôn đọc mừng ngày Phật đản của năm 2005 rồi mừng đọc là trên thống thì con thấy có dạy đến trong cái bài kinh Phật quyền của Đức ông dạy thì bài kinh Phật quyền còn 17 điều mà cô kêu lại thì con được thấy là căn bản được cho nhắn như là cái điều kiện thì bài kinh Phật quyền nó thì cái khi thâu là cùng là nói cũng là tin về là có một cái pháp là từ nghiệp trước đó ba giờ là dối là dạy cho cái thân hành kiệt sự thì thân tham thân thi vừa thì cái dối là thái quyền là thì đánh từ đúng nhưng mà nội đúng không thì giả từ cái là mấy cái về ô bên đại thừa là tu theo hành con bò con chó thì thành ngồi 3 năm rồi thì cái nữa thì về nhưng mà theo đúng giáo điều thì ông dạy thì khó khăn nhất là một cái giới thì là thân tham đầu tiên là khó bỏ thì ra được một mang buồn làm được phép cái dấu máu thì hành vô về pháp là chế cùng là tiên trì vô định là tự hành thứ tiên trì thì mình giải quyết được ông cái chứ không phải là gì ông cái điều của người của thứ 11 đó thì là cùng có nói trọng này là phải hành tự định thứ nhiều nhiều thân có tâm pháp là vừa bổn niệm nội đó cho các bạn nhé, không phải là gì hết. Còn nếu mà hành ý chứ thì từ thứ quy định các bạn là phải đi thân hành niệm thì khi mà về lập trình có như cái ở trên này thì không biết cái gì sau cái gì mình thì như là thân kinh nhập vào ngày nào thì cơ hội cho nên là cái thân hành niệm thì con lý nó vượt được thông thì như là chuyện tôi nhập được mua thì rồi là đừng một chân lên này nhỏ chân lên mà nhiều chân lên thì đừng ngồi thì rất bình thường
cái
rồi xem tôi chỉ là thân kinh thiếu
rồi được rồi thầy đã biết rồi bây giờ thầy dạy như vậy đó, là cái mục đích đầu tiên thì biết là thì kiểm điểm lại coi cái bàn tay có để đúng cách để mà đưa bệnh được không. Bây giờ thầy biết cái bệnh của con rồi và đồng thời thầy sẽ dạy cho con, bởi vì tuổi già rồi, sức yếu, bệnh tật, không thể tu lung tung được, con hiểu không? À, bắt đầu bây giờ thầy mới dạy cái pháp cho con để giữ được cái tâm của con bất động, để cho con ở trên cái chỗ tâm bất động thôi. Vì vậy mà còn khi mà cái thân nó bị bệnh á, là dùng cánh tay này mà chính con đang ở trong cái bệnh, chứ chưa phải là hoàn toàn hết bệnh. Cho nên thầy muốn dạy cho con là tùy theo cái căn cơ con, để con tu tập cái bàn tay của con đó, để đưa ra đưa vô để con đối trị cái bệnh của con sắp sửa. Khi mà tâm con để giữ được thanh tả an lạc vô sự á, thì con đang thân con đang bệnh chứ không phải là hết bệnh. Cho nên khi mà tâm thanh tạng là vô sự, con tác ý cũng giữ được rồi, thì con đưa tay ra con mới thấy cái thân bệnh của con nó sẽ đi theo đó mà nó ra, để trở chân giúp cho con cái thân nó trở về nó bình phục, nó bình an. Rồi con cũng từ ở trên cái pháp mà thanh thản mà gọi là tứ niệm xứ đó, nhưng mà tứ niệm xứ của cái người già nó không phải là tứ niệm xứ của người trẻ, con hiểu không? Nhưng mà cái người già người trẻ cái trạng thái đều giống nhau, thanh thản an lạc vô sự người nào cũng giống nhau. Nhưng mà người trẻ người ta còn tu những cái pháp này pháp kia thêm, để cho người ta đối trị những cái chướng ngại của thân người ta. Còn con thì bây giờ thì chỉ có cần còn có cái bàn tay đưa ra đưa vô thôi, chứ con mà dạy hơi thở nữa thì chắc có nó rối loạn thêm, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó thì con hãy tu tập cái bàn tay đi, rồi thầy dạy cái pháp nữa để con giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự con thôi, con tu. Rồi kế đó thầy sẽ dạy cho những cái giới gì mà con giữ, bởi vì giới con thấy 17 cái điều lợi ích của giới mà con đọc rồi, cái tập sách đó rồi mà. Cho nên vì vậy mà thầy phải dạy cho con giữ gìn những cái giới, để nó chuyển cái nghiệp của cái thân của con đang thọ mình. Cái giới nó mới là thiện pháp, nó chuyển ác pháp, con hiểu không? Cho nên lần được thầy sẽ dạy cho con đầy đủ, khi mà con trở về con có pháp để mà đối trị. Chứ bây giờ con đọc sách con tập lung tung, con bây giờ tuổi già mà tập cho hết những cái pháp này chắc con chết mất không có kịp, hiểu chưa?
Chưa hiểu gần được đấy là xem một điều hôm nước nó giàu thì thế là cái nào mà đọc có thể chân tròn mà thể tròn lạc là con thành theo. Như ví dụ như trong những khi đi đêm khuya, cái buổi khuya thẳng hai giờ năm giờ thẳng thì thường thường là bị cái hôn tâm, thì con đọc ở trong giờ 20 thành đó thì có cái câu học là cái con dạy là thầy đột thạch vô tâm thì biết vô kỳ thì con cũng hay, nhưng mà có lúc được có lúc vẫn cũng được. Rồi như là như vừa là trời đất mà thầy tiền mạnh nên là thân kinh là vẫn
cũng được. Con bị bệnh mà con hành theo kiểu mà người ta không bệnh thì đâu được con. Bởi vậy không được đâu, khi mà nó không có thì con hành được. Cho nên thầy không có dạy những cái điều kiện mà đối với cái cơ thể con, cái đặc hướng của con bây giờ là đặc hướng của người bệnh. Mình chỉ đọc sách mà con tu luôn tu không có được đâu, để thầy dạy nha, hiểu không? Có thầy mà. Rồi con cứ nghĩ là dạy tức là con tu tiếp, và cứ dạy cho kỹ lưỡng hẳn ngoài thôi. Tu chiêu nó là một pháp là phải tu kỹ đàng hoàng đó, cho nó có chuyên môn nó đi lên. Nhớ thầy dạy rồi mấy con tu, thầy coi từ đặc tướng con mọi người mà thầy truyền cho cái pháp cho nó hợp nè, mấy con tu cho nó kết quả nó nhanh con, hiểu không? Con về con nhớ vậy con tu đi. Rồi
thắc mắc là để người ta tập về tập ở đó rồi mai lên chuyện
lên rồi lần nữa là thầy dạy thêm.
Con
bây giờ nói bây giờ thì đối với con thì bắt đầu tuổi còn trẻ thì mấy con phải bắt đầu tu, con tập đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, con đi bình thường con có ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con đi tới đi lui nhẹ đúng 30 phút, con tập cho nó quen thì không ngoại chân thôi. Và đồng thời con tập hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, con tập hít vô thở ra. Đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác tức là con đi con không có đứng lại hít thở nha. Hồi nãy thầy dạy cho lúc kia là đứng lại hít thở, với con thì tập đi kinh hành, đi tới đi lui thì con chú ý cũng biết cũng đi với tim thôi. Mà nó có niệm gì thì con nhắc tất cả những niệm, mà con có khi mà con thấy có cái niệm con đã biết tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, nhắc cho nó trở về nó đi kinh hành, tôi mới biết đi kinh hành thôi. con cứ đi, rồi ngày mai con trình lại cái cách thức đi, đi 30 phút thôi, có mỏi chân rồi con mỏi chân, ngày mai con trình lại 30 phút rồi con nghỉ 30 phút rồi con tu cái hơi thở, con tu hơi thở, con tu cũng kỹ, con nhiếp từng năm hơi thở thôi, từng năm hơi thở, hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra được, hít vô thở ra, hít vô tu cho kỹ từng hơi thở đó, tu được có cái vọng tưởng xen vô đó, không biết mà năm hơi thở thì cũng ngừng lại, không ngừng lại, con nghĩ thay vì con tu năm hơi thở thôi, rồi con nghĩ 5 phút, con nhìn con có đồng hồ, con nhìn đồng hồ 5 phút, rồi con tập tiếp tục con tu 5 hơi thở, rồi ngày mai con trình lại gì quý vị tu để cho nó có căn bản, nghĩa là nhiếp phục trong 5 hơi thở hoàn toàn rất kỹ, đừng có tu tập mà không có, đừng nghĩ rằng 5 hơi thở dễ, không phải dễ đâu, cho nên tập rất kỹ mà. Rồi ngày mai báo cho thầy biết cái hơi thở con có rối loạn, có nó mệt, có gì không thì báo cho thầy biết để mình sử dụng 5 hơi thở thôi, rồi thầy sẽ cho thăng được, thấy không? À, con tu đi kinh hành hơi thở, à, hai cái đó thôi. Thế khi mà con tu 30 phút trong cái hơi thở thì mỗi lần vậy đó, con tu là có 5 hơi thở rồi nghỉ 5 phút, chứ không có tu gì nghỉ ngồi chơi, có tâm niệm gì khởi nghĩ á, có khởi nghĩ này kia thì con cách ý dừng lại, thì chỗ này yên lặng thanh tịnh, có khởi nghĩ buồn nhớ hay lo lắng gì đó, con bảo ở đây không có buồn nhớ lo lắng, con cứ tác ý vậy đó, để cho tâm con nó bình thường. Cuộc đời khổ lắm, đừng có nghĩ ngợi gì lung tung, hãy ráng mà tu tập, hãy ráng mà giữ bình tĩnh. Con nhắc con vậy rồi, con để chờ cho đến cái phút mà tới giờ phút mà con tu hơi thở thì con hít thở năm hơi thở, rồi con xả nghĩ con ngồi chơi. Mà khi nó có buồn ngủ thì con đứng dậy con đi kinh hành với thầy nói, mà nó không có buồn ngủ thì con ngồi lại, nó có niệm gì thì con bớt dừng đi, đừng có nghĩ là bậy thằng nào, con cứ tác ý như vậy đi, để cho nó không có thời gian mà con ngồi tu, con ngồi nghĩ đó, ngồi nghĩ nó có những niệm con yên tuổi, còn hãy buồn ngủ rồi con đứng dậy con đi kinh hành, rồi hết cái giờ đó rồi bắt đầu con tập đi kinh hành hết, thì hết 30 phút đi hoài, đi tới đi lui, nhưng mà cứ con cứ nhớ con tác ý, tôi đi kinh hành, tôi đi. Nếu mà điều kiện mà con thấy con đi như vậy mà sao loạn tưởng nhiều, tức là nó có niệm này niệm kia khởi trong khi con đi đó, thì con nhớ con đếm, để con đi cứ 10 bước vậy, thì con tác ý tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, rồi con đếm 1, 2, 3, 4 theo bước đi con, đếm 1, 2, 3, 4 tới 10, rồi con tác ý tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Còn nếu mà con đi mà hoàn toàn mà con đi mà nó không niệm thì con để vậy con đi. Còn nó có niệm, nó có vọng tưởng, nó khởi cứ đi chút nó có, thì con mới đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, rồi con dừng lại, con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con tiếp tục đi 10 bước nữa, rồi con mới đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, thấy không? À, đầu tiên con đi thử, con thấy nó không có niệm gì hết thì con đi luôn. Còn nếu mà có niệm thì bắt đầu con tu đó, con tu trở lại thế kỷ, nghĩa là con đi từ 10 bước rồi con tắt ý một lần, rồi con đi cứ vậy rồi ngày mai con sẽ trình lại, chứ đừng kết hợp hơi thở nữa. Bởi vì nếu mà khi mà con đọc sách mà con cứ kết hợp hơi thở, thầy dạy đây nghe là tướng của mọi người để tập nhanh lên lần lượt, chứ không thể nào mà vội vàng mà được, bởi vì tu phải có chất lượng chứ không kém mà không tu nhiều mà nó không có chất lượng thì nó dẫn chi vậy thôi. Còn đã về đây thì hướng dẫn rồi thì coi như là tu phải đạt được kết quả chất lượng đàng hoàng, không là tu chơi, tu thật sự, tu là bỏ hết cuộc đời rồi mấy con, thì nó không tu thôi chứ mà tu theo đạo Phật là coi như mình bỏ cuộc đời. Nó còn nhớ không? Con về con tập từ ngày mai sẽ gặp lại với bạn. Ngồi với con không? Rồi bắt đầu bây giờ con về con tu tập, con nhớ con tập cái tay con đưa ra đưa vô như hồi nãy thầy dạy cho cụ đó con. Bởi vì thân con có bệnh rồi, con cố gắng con tập. Con nhớ rằng cô Quỳ Anh cô có cái một ruồi ở chỗ này, ruồi nó nổi lên nó đen mà nó bự này, mà cổ tác ý cứ cổ ngồi tu cổ tác ý cổ bảo cái một ruồi này tiêu, rồi cổ tu cổ đưa tay ra tay vô và cổ hít thở cổ đưa tác ý, rồi một ngày đó cô gỡ vậy nó dằn mất cái một ruồi mất. Nó thật nó hay vậy, người ta đã có một ruồi mà lại tác ý nó lại mất đó mấy con, cái mặt bây giờ không có một ruồi con. À, có nhiều người già đó mấy con, nó nổi cái mụn gì đen nó làm cái mặt nó đen xấu đó. Còn cái này thật sự ra thầy nói vậy rồi cổ cứ cổ tu vậy mà cái bụng rồi cổ cũng sau này nó nhột nhột kỳ, cổ gãi cái sao nó xuất ra cái mài ra cái chỗ này bây giờ trắng là không còn cái bụng rồi. Còn đây pháp thuật ghê gớm không, chỉ có mình tin rồi mình làm vậy thôi, mình vô tình thôi, mà cuối cùng rồi sao nó lại tiêu mất à? Cho nên mấy con yên tâm đi con, trong cái vấn đề mấy con tu tập, mấy con nhớ thật.